Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin Radio Nhân dân sáng đầu tiên của năm mới 2024.
Thay mặt cho những người thực hiện, xin được chúc quý thính giả của Radio Nhân dân có một năm mới hạnh phúc, may mắn. Và sau đây sẽ là những thông tin có trong bản tin sáng nay, thứ Hai, ngày 1 tháng 1 năm 2024.
Người dân trên cả nước chào đón năm mới 2024.
Từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, người dân có thể đăng ký thường trú tạm trú qua ứng dụng VNEID.
Khẩn trương chi trả lương hưu gộp tháng 1 và tháng 2 năm 2024.
Thế giới chào đón năm mới 2024.
Sau đây là nội dung chi tiết. Đêm qua và rạng sáng nay tại nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt là các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, người dân đã đổ ra đường để đón chào năm mới 2024. Tại Hà Nội, ngay từ chiều tối ngày 31 tháng 12, người dân đã tập trung tại các địa điểm đón năm mới, được tổ chức ở trước cửa nhà hát lớn và quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
Buổi tối cuối cùng của năm 2023, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật cao đao tại công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ, quận 1 và tại công viên ven sông Sài Gòn, Thủ Thiêm, cùng nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật tại các quận huyện. Vài giờ trước khi chương trình nghệ thuật diễn ra, hàng nghìn người đã đổ về đông nghẹt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và khu vực lân cận. Tết Dương lịch 2024, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa tại khu vực đầu hầm vượt sông Sài Gòn, thành phố Thủ Đức và công viên văn hóa Đầm Sen, quận 11.
Bước sang ngày đầu tiên của năm mới 2024, nhiều luật, chính sách và văn bản sẽ chính thức có hiệu lực. Từ ngày hôm nay mùng 1 tháng 1 năm 2024, luật khám bệnh chữa bệnh, luật đấu thầu có hiệu lực thi hành. Trong đó, luật khám bệnh chữa bệnh 2023 đã bổ sung người khuyết tật đặc biệt nặng và sửa điều kiện về tuổi của người bệnh được ưu tiên khám chữa bệnh từ đủ 75 tuổi trở lên đến đủ 80 tuổi trở lên.
Luật đấu thầu năm 2023 đã rút ngắn thời hạn hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu từ không quá 20 ngày xuống còn 14 ngày kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư được phê duyệt. Nếu nhà đầu tư, nhà thầu từ chối gia hạn thì hồ sơ dự thầu sẽ không còn giá trị và hồ sơ này sẽ bị loại.
Nghị quyết kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 tiếp tục cho phép giảm 2% thuế giá trị gia tăng VAT cho các nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng thuế VAT 10% trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024. Riêng các loại hàng hóa như viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng, không kể khai thác than, than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ không được áp dụng việc giảm thuế VAT này.
Theo quy định tại thông tư số 66 của Bộ Công an, từ ngày hôm nay ngày 1 tháng 1 năm 2024, người dân có thể đăng ký cư trú trực tuyến qua cổng dịch vụ công hoặc dịch vụ công trực tuyến khác hoặc qua ứng dụng VNEID. Quy định cũ chỉ quy định các hình thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú gồm thực hiện trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú hoặc thực hiện trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia hoặc của Bộ Công an hoặc Quản lý Cư trú. Tuy nhiên, từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, người dân có thể phản ánh thông tin về cư trú của công dân, hộ gia đình và xác nhận thông tin về cư trú thông qua ứng dụng VNEID.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã ban hành văn bản hướng dẫn các bưu điện tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện việc chi trả lương hưu gộp tháng 1 và tháng 2 2024 theo hai hình thức là nhận tiền mặt và qua tài khoản ATM. Thời gian chi trả tại các điểm không thay đổi, chỉ khác là người hưởng sẽ được nhận tiền chế độ của cả hai tháng trong một kỳ chi trả.
Theo các trung tâm đăng kiểm, sau 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, trong ngày thứ 3, ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024, các trung tâm đăng kiểm sẽ đón lượng khách lớn có nhu cầu kiểm định đến làm thủ tục và đưa xe vào đăng kiểm. Để tránh phải chờ đợi lâu khi đưa xe đi đăng kiểm, Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến cáo người dân chủ động kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa các hư hỏng nếu có của phương tiện trước khi đi kiểm định.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, đêm ngày 31 tháng 12, lễ hội đón năm mới 2024 đã diễn ra tại các khu vực trên thế giới. Vào lúc 17 giờ ngày 31 tháng 12 theo giờ Việt Nam, tiếng chuông chào đón năm mới đã vang lên ở đảo Tonga, đảo Christmas của Cộng hòa Kiribati và Tây Samoa. Sau đó 1 giờ, New Zealand cũng chính thức bước sang năm mới 2024 với màn bắn pháo hoa rực rỡ tại tháp Sky. Tiếp đó vào lúc 20 giờ tối theo giờ Việt Nam, Australia cũng đã bước sang năm mới 2024 theo Sky News. Các sự kiện trong lễ đón năm mới 2024 đã bắt đầu với màn bắn pháo hoa bên trên nhà hát Opera tại Sydney vào lúc 21 giờ theo giờ địa phương.
trong bài phát biểu trước toàn quốc nhân dịp năm mới phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình Trung ương CCTV, Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết nền kinh tế nước này đã vượt qua cơn bão để phát triển kiên cường và năng động hơn trong năm 2023.
Quảng trường thời đại New York, Mỹ, nơi diễn ra lễ thả quả cầu pha lê mang tính biểu tượng để chào đón năm mới. Năm nay, quả cầu pha lê đã có một thiết kế mới. Hàng trăm trong số gần 3.000 tấm pha lê của quả cầu đã được thay thế với thiết kế mới là họa tiết hình nơ hoa. Dự kiến sẽ có gần 1 triệu người đến quảng trường chiêm ngưỡng khung cảnh này và khoảng 1 tỷ người trên toàn thế giới theo dõi chương trình phát sóng trực tiếp.
Trong khi đó, cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã đưa ra yêu cầu người dân nước này không bắn súng chỉ thiên để chào mừng năm mới, nhấn mạnh đây là hành động bất hợp pháp. Theo lực lượng cảnh sát Thái Lan, những viên đạn lao xuống với tốc độ cao có thể gây thương tích nghiêm trọng hoặc thậm chí là làm người khác thiệt mạng, chưa kể những thiệt hại về tài sản. Bất kỳ ai đứng sau những hành động bất cẩn khiến cho người khác thiệt mạng sẽ phải chịu mức án tối đa là 10 năm tù và phạt tiền lên tới 6.000 đô la Mỹ.
Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cho biết năm 2023 là năm nguy hiểm nhất đối với trẻ em, thanh thiếu niên sống ở khu bờ Tây bị chiếm đóng. Nhận định này được đưa ra trong bối cảnh quân đội Israel tăng cường hoạt động quân sự tại giải Gaza. Tuyên bố của UNICEF cũng chỉ trích những vi phạm nghiêm trọng đối với trẻ em, đồng thời kêu gọi tất cả các bên bảo vệ quyền cơ bản nhất của trẻ em là được sống.
OpenAI và Microsoft đã bị kiện với cáo buộc sử dụng trái phép hàng triệu tác phẩm có bản quyền để đào tạo các mô hình trí tuệ nhân tạo AI. Đơn kiện đệ trình lên Tòa án Liên bang tại bang New York, Mỹ nêu rõ, thông qua việc đào tạo các công cụ trò chuyện chatbot AI, hai công ty trên đã tận dụng khoản đầu tư khổng lồ của The New York Times trong hoạt động báo chí để xây dựng các sản phẩm thay thế dù không được cấp phép và không thanh toán chi phí. The New York Times không nêu rõ yêu cầu bồi thường bao nhiêu, nhưng hành động này nhằm cáo buộc OpenAI và Microsoft phải chịu trách nhiệm về hàng tỷ đô la Mỹ thiệt hại theo luật định và thực tế. Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tiến Tú.
Thưa quý thính giả, ngày 31 tháng 12, đội tuyển Việt Nam bắt đầu hội quân để chuẩn bị cho vòng chung kết ASEAN Cup 2023. Đội ngũ bác sĩ của đội tuyển cũng đồng thời tiến hành rà soát, kiểm tra và đánh giá tình trạng sức khỏe của các cầu thủ được triệu tập. Kết quả cho thấy 3 cầu thủ gồm Đặng Văn Lâm, Nguyễn Đức Chiến và Nguyễn Thanh Nhàn không kịp bình phục để có thể đồng hành cùng đội tuyển tại đấu trường châu lục. Để bảo đảm chiều sâu lực lượng cho đội tuyển, huấn luyện viên Philippe Chuse sau đó đã triệu tập bổ sung bộ đôi hậu vệ là Hồ Tấn Tài và Bùi Tiến Dũng. Sau khi nắm cổ phần ở Manchester United, tỷ phú Jim Ratcliffe sẽ là người có tiếng nói quyết định về tương lai của huấn luyện viên Erik Ten Hag. Theo tờ Mirror của Anh, ông rất thất vọng với màn trình diễn của Manu ở trận thua Nottingham Forest nên đã tính tới khả năng sa thải nhà cầm quân người Hà Lan. Để dọn chỗ cho các tân binh ở kỳ chuyển nhượng tới, Arsenal có thể thanh lý một số cầu thủ. Pháo thủ có thể để hậu vệ Takehiro Tomiyasu ra đi dưới dạng cho mượn với điểm đến tiềm năng là Napoli. Nhà đương kim vô địch Serie A cũng đang muốn mua cả trung vệ Jaku Kiwiwa của nửa đỏ Bắc London. Theo Fabrizio Romano, Inter Milan sắp đạt thỏa thuận với Club Brugge về việc chiêu mộ tiền đạo Tazon Buchanan với mức giá từ 7 đến 8 triệu euro. Chân chạy cánh người Canada đã ra sân 20 trận cho đội bóng nước Bỉ ở mùa giải này, đóng góp 3 bàn thắng và 4 kiến tạo. Theo bình chọn của người hâm mộ, tiền vệ Kevin De Bruyne của Man City đã nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất FA Cup 2023. Ở chiến dịch này mùa trước, ngôi sao người Bỉ đã đóng góp 1 bàn thắng cùng 4 kiến tạo, góp công giúp The Citizen lên ngôi ở giải đấu lâu đời nhất hành tinh.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Hoàng Trang. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, thời tiết trong ngày đầu tiên của năm 2024 được dự báo sẽ có những diễn biến khá thuận lợi trên cả 3 miền của đất nước. Cả miền Bắc lúc này đều có mức nhiệt dễ chịu, trời chỉ rét nhẹ với mức nhiệt ngoài trời phổ biến từ 18 đến 20 độ. Chỉ riêng một số nơi ở vùng núi có nhiệt độ thấp hơn nhưng không còn cảm giác buốt giá như những ngày trước nữa. Còn các tỉnh miền Trung như là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình, sáng nay trời có nắng. Còn các tỉnh từ Quảng Trị xuống đến Quảng Ngãi, đến chiều sẽ có nắng nhẹ. Nhiệt độ ở cả một dọc từ Thanh Hóa trở xuống đến Quảng Ngãi cũng có chung mức nhiệt là từ 25 đến 27 độ. Còn ở phía Nam, các tỉnh từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, trời nắng sớm và kéo dài cả ngày, nên nhiệt độ cao hơn lần lượt là 28 đến 32 độ. Không chịu tác động của khối không khí lạnh ở phía Bắc, nên lúc này, Nam Bộ và Tây Nguyên khá ít mây. Những tia nắng đầu tiên của ngày mới cũng đã bắt đầu xuất hiện, báo hiệu hôm nay cả hai khu vực ở phía Nam này vẫn duy trì thời tiết khá tạnh giáo và thuận lợi cho các hoạt động vui chơi trong ngày đầu của năm 2024. Nhiệt độ ban trưa ở khu vực Tây Nguyên dao động trong ngưỡng từ 28 đến 31 độ, tại khu vực Nam Bộ là 32 đến 35 độ. Một số nơi thuộc miền Đông Nam Bộ có xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt độ lên trên 35 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân Dân.
Chúc quý thính giả có một ngày đầu năm mới thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.